Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Mai Vân, Anh Vũ, Trọng Nghĩa, Trọng Thành xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 7 năm 2011. Ngoại trưởng Philippines đi thăm Trung Quốc vào lúc quan hệ song phương căng thẳng vì Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi bản kiến nghị yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc.
Bắc Kinh kiểm duyệt thông tin về tình trạng sức khỏe cựu chủ tịch Giang Trạch Dân.
Bắc Triều Tiên đã tìm cách mua chuộc Pakistan về công nghệ nguyên tử học.
Một thị trấn cách Tripoli 50 cây số rơi vào tay phe nổi dậy Libya.
Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc gây hấn với Tòa Thánh Vatican.
Một phỏng vấn, dư luận Mỹ cảnh giác trước chiến lược tầm ăn dâu của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhà bình luận báo Người Việt, ông Ngô Nhân Dũng phân tích từ California.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Philippines đi thăm Trung Quốc vào lúc quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng vì hồ sơ Biển Đông. Lãnh đạo ngành ngoại giao Philippines, ông Albert Del Rosario, đã đến Bắc Kinh vào hôm nay, khởi sự một chuyến đi thăm dự trù kéo dài 2 ngày. Dù đã dự kiến từ lâu, nhưng chuyến công du này rất được chú ý do quan hệ đang căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc sau một loạt hành động hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông nhắm vào Philippines cũng như Việt Nam. Nhân buổi họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã xác nhận chuyến công du của Ngoại trưởng Philippines, đồng thời cho biết thêm là vào ngày mai, Ngoại trưởng Philippines sẽ hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ngoài cuộc họp đó, theo Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm qua, ông Del Rosario cũng sẽ tiếp xúc xã giao với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được cho là sẽ lên kế vị ông Hồ Cẩm Đào trong tương lai. Cho dù Bộ Ngoại giao Philippines đã xác định là hai bên sẽ trao đổi về rất nhiều vấn đề, từ thương mại đầu tư cho đến du lịch giáo dục, giới quan sát cho rằng hồ sơ Biển Đông sẽ đặc biệt nổi cộm do một loạt những hành động hung hăng của Trung Quốc bị Philippines liên tục tố cáo. Dấu hiệu mới nhất phản ánh chiều hướng căng thẳng này là việc Bộ Ngoại giao Philippines vừa cấm cửa bí thư thứ nhất đặc trách chính trị tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. Nhà ngoại giao này bị cho là đã có lời lẽ thô lỗ đối với một viên chức Philippines hồi tháng 6 vừa qua, khi hai bên tranh luận về vấn đề Biển Đông. Một trong những mục tiêu chuyến thăm Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Philippines còn là chuẩn bị cho chuyến công du của Tổng thống Philippines Benigno Aquino dự trù từ nay đến cuối năm. Trong đó, hồ sơ Biển Đông cũng sẽ chiếm một vị trí quan trọng. Vào hôm qua, phát ngôn viên của ông Aquino xác nhận là mối quan tâm hàng đầu của Manila là làm sao đảm bảo việc có được một giải pháp hòa bình cho vấn đề ở vùng biển Tây Philippines, tên mà Manila đặt cho vùng Biển Đông. Xin nhắc lại là trong thời gian qua, Manila đã lên tiếng tố cáo hết sức mạnh mẽ các hành vi hung hăng của Bắc Kinh tại vùng Biển Đông, nhắm vào ngư dân và tàu thăm dò dầu khí của Philippines.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi bản kiến nghị yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Bản kiến nghị của 18 nhân sĩ trí thức Việt Nam yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc đã có phản hồi từ cơ quan tiếp nhận kiến nghị. Theo thông tin được đăng tải trên blog Anh Ba Sàm thì chiều qua 6 tháng 7 năm 2011, một quan chức của Bộ Ngoại giao đã liên hệ với một trong số 18 nhân sĩ ký tên vào bản kiến nghị để thông báo mời các vị nhân sĩ nói trên đến Bộ Ngoại giao gặp và trao đổi xung quanh nội dung kiến nghị. Như đã đưa tin sau chuyến công tác của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn tại Bắc Kinh hôm 25 tháng 6, phía Trung Quốc đã đưa thông tin về nội dung các thỏa thuận giữa hai bên, trong khi đó Bộ Ngoại giao cũng như báo chí chính thức tại Việt Nam không đưa tin về nội dung nói trên. Bức xúc trước việc không được thông tin rõ ràng và đặc biệt là những nội dung mà Tân Hoa Xã đăng tải liên quan đến quan hệ với Trung Quốc được đánh giá là bất lợi cho Việt Nam, 18 nhân sĩ trí thức thông qua văn phòng luật sư Trần Vũ Hải gửi kiến nghị lên Bộ Ngoại giao yêu cầu Bộ phải làm rõ nội dung về các thỏa thuận giữa hai nước đã được Tân Hoa Xã đưa tin. Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6, nhưng vì nhiều lý do chưa thể thực hiện được. Chưa biết cuộc gặp tới giữa các vị ký tên vào bản kiến nghị sẽ ra sao, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên kiến nghị của nhân sĩ trí thức Việt Nam về tình hình đất nước được cơ quan chức năng lắng nghe. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong số 18 người ký tên trong bản kiến nghị cho RFI, biết thêm chi tiết về động thái phản hồi của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Sau khi mà sáng ngày 4 tháng 7, 18 nhân sĩ trí thức của Việt Nam thông qua văn phòng luật sư Trần Vũ Hải đã mang cái bản kiến nghị lên văn phòng của Bộ Ngoại giao và đã có ký nhận tiếp nhận thư, thì buổi chiều muộn hôm qua giáo sư Chu Hảo có thông báo cho chúng tôi biết là ông Trần Duy Hải là phó ban biên giới của chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao đã liên hệ với lại giáo sư Chu Hảo và nói rằng là dự kiến của Bộ Ngoại giao là sẽ tiếp 18 nhân sĩ trí thức này vào ngày thứ sáu. Tuy nhiên là sáng hôm nay thì văn phòng luật sư Trần Vũ Hải cho biết là văn phòng luật sư đã liên hệ được với Bộ Ngoại giao và để hỏi về cái chuyện phúc đáp và mời họp của Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên là cán bộ của Bộ Ngoại giao nói rằng là đã liên hệ bằng điện thoại với lại Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và giáo sư Chu Hảo vì Bộ chỉ biết hai điện thoại của các vị này. Và hiện nay thì hai vị đều không có ở Hà Nội, cho nên là sẽ chuyển sang thứ ba hoặc thứ tư tuần tới. Và như vậy có được không? Thì văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trả lời là việc đó văn phòng không trả lời được. Và cũng không nhất thiết phải đủ 18 người ký cái bản kiến nghị sẽ gặp mặt mà có thể là có những người đi vắng và cung cấp đầy đủ địa chỉ điện thoại cũng như số phách để cho Bộ Ngoại giao gửi thư mời đến. Và văn phòng luật sư này sẽ có trách nhiệm là chuyển đến cho 18 người họ đã ký tên vào bản kiến nghị. Và như vậy thì là người của Bộ Ngoại giao nói là sẽ xin ý kiến chỉ đạo cấp trên và thông báo sau. Như thế thì là sáng ngày mai thứ sáu mùng 8 tháng 7 thì chưa có cuộc tiếp xúc giữa đại diện Bộ Ngoại giao và 18 vị ký tên kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên là anh em giới nhân sĩ trí thức ở Hà Nội thì cũng rất hoan nghênh cái động thái này của Bộ Ngoại giao và chúng tôi cũng đang chờ đợi có một cái cuộc gặp mặt như vậy. Vì đây không phải là một cái vấn đề riêng tư hay cá nhân mà đây là những vấn đề của quốc gia đại sự. Và cũng là lòng mong mỏi của không những của giới nhân sĩ trí thức mà của đồng bào cả nước nữa.
Trung Quốc kiểm soát thông tin về tình trạng sức khỏe của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Trong mấy ngày qua, báo chí nước ngoài loan truyền tin cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân qua đời. Tân Hoa Xã hôm nay đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin trên và khẳng định đó là tin đồn. Cựu Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Giang Trạch Dân 84 tuổi không thấy xuất hiện tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 7 năm 2011. Chính vì thế, đã xuất hiện nhiều lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Hôm qua, báo chí tại Hồng Kông và nước ngoài đã đưa tin ông Giang Trạch Dân đã qua đời. Tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun hôm nay vẫn đưa tin Giang Trạch Dân đã từ trần tại Bắc Kinh. Không chỉ chính thức bác bỏ tin ông Giang Trạch Dân qua đời, chính quyền Trung Quốc còn cố gắng ngăn chặn các thông tin liên quan đến cựu lãnh đạo đảng này. Theo hãng AFP, để dập tắt các nguồn tin đồn nói trên, các hệ thống kiểm duyệt thông tin trên Internet của Trung Quốc đã phải ra tay. Tại Trung Quốc, từ hôm qua, các từ khóa tìm kiếm như Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư hay nhồi máu cơ tim đều bị chặn trên mạng Bách Độ, một dịch vụ tìm kiếm ở Trung Quốc. Theo một tin nhắn trên mạng WeChat ở Trung Quốc thì Ban tuyên huấn của Đảng Cộng sản đã cấm các cơ quan truyền thông đưa tin về tình trạng sức khỏe của ông Giang Trạch Dân. Đại diện cho thế hệ thứ ba lãnh đạo Trung Quốc sau Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền tối cao lãnh đạo Trung Quốc từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Từ đó đến năm 2003, ông Giang Trạch Dân là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc 13 năm và là Chủ tịch nước trong 10 năm. Theo các nhà quan sát thì cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là một người vẫn còn có ảnh hưởng mạnh đến việc lựa chọn thế hệ lãnh đạo mới lên nắm quyền vào cuối năm 2012.
Bắc Triều Tiên đã tìm cách mua chuộc Pakistan về công nghệ học nguyên tử. Từ Washington Post số ngày hôm qua, trích dẫn người được xem là cha đẻ bom nguyên tử Pakistan, ông Abdul Qadir Khan, tiết lộ là Bình Nhưỡng có thể là đã mua chuộc hối lộ cho giới quân sự Pakistan để có được công nghệ học nguyên tử của quốc gia này. Những tài liệu mà tờ báo Mỹ đăng tải cho thấy ông Abdul Qadir Khan đã đóng vai trò trung gian trong việc này. Chính ông Khan đã tiết lộ cho tờ báo một bản sao của bức thư đến năm 1998 của lãnh đạo Bình Nhưỡng gửi cho ông với các chi tiết thỏa thuận, nói rõ là $3 triệu được rót cho một lãnh đạo quân sự Pakistan, $500,000 và nữ trang cho một người khác. Bức thư mang chữ ký của ông John Young, bí thư đảng lao động Triều Tiên, còn yêu cầu hãy trao những tài liệu đã thỏa thuận và các linh kiện v.v. cho một viên chức Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Pakistan, và sẽ được hoàn trả lại sau khi máy bay Bắc Triều Tiên trở về với những linh kiện hóa tiễn. Hết lời dẫn. Theo tờ Washington Post, tình báo phương Tây đã đánh giá bức thư này là thật, trong lúc Pakistan cho đây là một tài liệu giả. Ngoài ra, tờ báo còn cho biết là ông Khan có gửi một bức thư, trong đó ông mô tả việc giao tiền như thế nào. Tiền đựng trong những túi vải và thùng bằng cắt tông. Có thùng thì tiền được giấu dưới lớp trái cây. Xin nhắc lại, ông Abdul Kader Khan vào năm 2004 đã công nhận có hợp tác và nhận thù lao trong các đề án hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Iran, Libya. Những lời thú nhận trên của ông đã gây ra một vụ tài chiến lớn. Lãnh đạo Pakistan thời ấy đã hoàn toàn phủ nhận mọi trách nhiệm, khẳng định là họ không dính líu gì đến đường dây chuyển giao công nghệ học của nhà bác học hạt nhân, nhưng lại không chấp nhận cho những nhà điều tra ngoại quốc thẩm vấn ông Khan. Ông Khan bị quản thúc tại gia cho đến năm 2009. Hiện nay, quân đội và công an Pakistan vẫn canh chừng cẩn mật nhà của ông ở Islamabad, giới hạn sự di chuyển, e ngại ông Khan bị tình báo nước ngoài hay khủng bố Hồi giáo bắt cóc, như giải thích của chính quyền. Tại Libya, một thị trấn nằm cách Tripoli 50 cây số đã rơi vào tay phe nổi dậy. Vào hôm qua, lực lượng nổi dậy đã chiếm đóng thị trấn Walid nằm cách Tripoli khoảng 50 cây số về phía nam. Sau hơn 6 giờ giao tranh, pháo kích dữ dội với quân đội trung thành với ông Gaddafi. Hiện nay thì lực lượng nổi dậy đang tiến về phía tây nam thủ đô. Chiến thắng trên sẽ mở đường cho lực lượng nổi dậy chiếm lại hai thành phố chiến lược cũng nằm cách Tripoli 50 cây số, đó là thành phố Bir al-Ghanam và Gharyan. Đây là hai chốt trọng yếu mà phe nổi dậy phải chiếm lấy nếu muốn tiến về Tripoli, nhất là Gharyan, nơi đồn trú của các lực lượng của ông Gaddafi. Và cũng qua Gharyan mà lực lượng trung thành với Tripoli chuyển vũ khí mua được từ Algeria. Trong cuộc tấn công về phía Tây, thì lực lượng nổi dậy đã được sự hỗ trợ của NATO, đã dọn đường với các cuộc quân kích nhắm vào các vị trí của quân đội Libya, kho đạn dược, thiết xa, xe vận tải quân đội v.v. Phe nổi dậy còn cho biết là ngay trước các cuộc giao chiến hôm qua, thì máy bay NATO đã thực hiện những phi vụ quan sát và chuyển cho họ những tin chính xác để tấn công. Còn trên mặt ngoại giao, viên chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc đặc trách khu vực Bắc Phi, ông Trần Hiểu Đông, đã đến Benghazi vào hôm nay tiếp xúc với lãnh đạo phe nổi dậy Libya trong Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp. Theo Tân Hoa Xã, ông Trần Hiểu Đông đã kêu gọi phe nổi dậy đàm phán với những nhân vật thân Gaddafi để đi đến một giải pháp chính trị cho Libya. Lãnh đạo ở Benghazi thì tỏ ý muốn thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh và đảm bảo là họ sẽ bảo vệ công dân và quyền lợi của Trung Quốc ở những nơi mà họ kiểm soát. Xin nhắc lại là cho tới gần đây, Bắc Kinh vẫn tuyên bố lập trường không can thiệp vào chuyện nội bộ Libya, nhưng rốt cuộc thì Trung Quốc đã thay đổi lập trường và các viên chức Bắc Kinh đã nhiều lần tiếp xúc với phe nổi dậy.
Vở múa Enfant trẻ nhỏ của Boris Sharmat ra mắt khán giả liên hoan Avignon đêm nay. Sân khấu đã đi vào huyền thoại của festival trong khuôn viên khu di tích Palais des Papes lần đầu tiên đón một đoàn diễn viên tí hon dưới sự điều khiển của nhà biên đạo múa Boris Sharmat, 26 học sinh tiểu học cùng với 9 nghệ sĩ chuyên nghiệp ra mắt khán giả Avignon vở múa mang tựa đề Enfant, trẻ nhỏ. Trước 2.000 khán giả đêm nay, Enfant là tác phẩm mới mà Boris Sharmat sáng tác riêng cho liên hoan và nhất là chỉ dành riêng cho sân khấu đã từng có dấu ấn của những bậc thầy trong nghệ thuật múa như là Maurice Béjart hay Pina Bausch. Nhà biên đạo múa Sharmat 38 tuổi, được mệnh danh là cánh chim đầu đàn của làn sóng mới trong nghệ thuật múa đương đại của Pháp. Và đối với anh thì nghệ thuật múa trước hết là nhằm khám phá những kho tàng vô giá ẩn chứa trong cơ thể của mỗi con người. Đấy là điều mà Jacques Mat đã chọn đưa vào vở múa Enfant. Nhưng trẻ nhỏ không hẳn là một sân chơi cho đoàn thiếu nhi tham dự Festival Avignon lần này. Enfant là một vở múa rất khó đối với các em, đơn giản là vì các diễn viên tí hon trong độ tuổi từ 6 cho đến 12 không chỉ phải học thuộc những điệu múa trên sân khấu để rồi diễn lại, mà mỗi một em vừa là diễn viên, vừa là đối tác của một nghệ sĩ khác. Đó cũng là một điều thú vị đối với tác giả, vì mỗi một lần tập dượt và mỗi buổi trình diễn đều có những bất ngờ. Nhưng bên cạnh vở múa rất được chờ đợi này, thì sinh hoạt đáng chú ý nhất trong ngày chắc hẳn phải là cuộc diễu hành của hàng ngàn các nghệ sĩ tham gia chương trình không chính thức Festival Avignon. Trong tinh thần lễ hội hóa trang, 969 đoàn múa, rồi các đoàn múa rối, cabaret đại diện cho kịch nghệ sân khấu mở rộng, tuần hành trên trục lộ chính từ Cour Saint-Jaurès ở phía nam trung tâm Avignon, họ sẽ đi ngang quảng trường Place de l'Horloge. Tại đây, thị trưởng thành phố và giám đốc của chương trình OFF sẽ chính thức khai mạc chương trình không chính thức của Liên Hoan, và chương trình OFF của Liên Hoan Avignon bắt đầu từ ngày mai để sẽ khép lại vào ngày 31 tháng 7 tới đây. Thanh Hà, Avignon, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Trung Quốc gây hấn với Tòa Thánh Vatican.
Không chỉ gây sự với các láng giềng Đông Nam Á tại vùng Biển Đông, chính quyền Trung Quốc mới đây còn mở thêm một mặt trận khác nhắm vào Tòa Thánh Vatican. Mục tiêu cũng là giành quyền kiểm soát, nhưng không phải là trên biển đảo, mà là trên cả triệu tín đồ Công giáo Trung Quốc. Cho đến nay vẫn trung thành với giáo hội La Mã. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh và Vatican đặc biệt gay gắt trong những ngày gần đây, với việc Đức Giáo Hoàng ban hành vạ tuyệt thông nhắm vào một giám mục được chính quyền Trung Quốc cho thân phòng mà không cần đến sự chuẩn y của Vatican. Để phản pháo, giáo hội Công giáo yêu nước do chế độ Trung Quốc kiểm soát đã đe dọa sẽ tiếp tục thân phòng các giám mục khác. Căng thẳng giữa hai bên bùng lên trở lại trong bối cảnh khoảng 5,7 triệu người Công giáo Trung Quốc càng ngày càng bị giằng co giữa một bên là giáo hội chính thức của nhà nước và một bên kia là giáo hội gọi là thầm lặng, trung thành với Vatican nhưng bị chính quyền Trung Quốc theo dõi, đe dọa và phân biệt đối xử trong việc hành đạo. Sự kiện châm ngòi cho cuộc đọ sức nói trên diễn ra vào thứ Tư 29 tháng 6 vừa qua, với việc Linh Mục Lùi Thế Ngân được chế độ Bắc Kinh đơn phương tấn phòng giám mục tại giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, trước sự chứng kiến của 7 giám mục khác. Đối với Tòa Thánh Vatican, việc tấn phòng giám mục mà không được sự chấp thuận trước của Đức Giáo Hoàng là điều không thể chấp nhận được, và vạ tuyệt thông đối với người vi phạm đã được ban hành. Riêng đối với 7 giám mục có mặt trong buổi lễ tấn phong trái giáo luật, hình thức trừng phạt sẽ có, nhưng tùy thuộc vào việc những người này tự nguyện dự lễ hay là bị chính quyền ép buộc. Theo các nhà quan sát, sau nhiều năm trời tỏ thái độ hòa hoãn, từ năm ngoái đến nay, chế độ Bắc Kinh đã cứng rắn hẳn lên trong quan hệ với Tòa Thánh Vatican. Bước ngoặt là vụ tấn phong một giám mục vào tháng 11 năm 2010 tại Thừa Đức, miền Bắc Trung Quốc. Hành động của chính quyền Bắc Kinh đã bị Tòa Thánh Vatican liên tục chỉ trích nhưng một cách rất kín đáo. Vào tháng 12 năm ngoái, Vatican đã tỏ ý quan ngại về việc nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã phải gia nhập Sanh Cát Khoa Đơ A, đã phải gia nhập hội đại diện cho người Công giáo tại Trung Quốc của chính quyền. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, đích thân Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã phải lên tiếng kêu gọi các giám mục Trung Quốc là đừng chọn lựa con đường chia ly, cho dù bị chính quyền thúc ép. Trong cuộc chiến cân não đó, Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc đã đổ dầu vào lửa khi xác định vào tháng 6 vừa qua là họ muốn tấn phong thêm 40 giám mục mới, viện lẽ, xin trích. Đó là cách tốt nhất để truyền bá tin mừng ở Trung Quốc. Hết lời trích. Vấn đề là chính quyền Trung Quốc đã không từ bỏ bất kỳ biện pháp nào để thu hút, chiêu dụ những người trung thành với Tòa Thánh Vatican, từ việc gây áp lực, đe dọa, cho đến việc mua chuộc bằng tiền bạc hay chức tước. Theo hãng AFP, chính Đức ông Hàn Đại Huy, thư ký Bộ Truyền giáo Vatican, đã phải thừa nhận là có vấn đề cơ hội chủ nghĩa trong hàng ngũ chức sắc Công giáo tại Trung Quốc. Theo ông, xin trích. Một linh mục nhiều tham vọng, ham được thăng quan tiến chức, hoàn toàn có thể được chính quyền công nhận.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, kế đến là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Việt Nam phải tạo thế liên hoàn mới ngăn chặn được Trung Quốc. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Dư luận Mỹ cảnh giác trước chiến lược tầm ăn dâu của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhà bình luận báo Người Việt, ông Ngô Nhân Dũng phân tích từ California.
Thân chào nhà báo Ngô Nhân Dũng. Dạ, thưa ông, mới đây Trung Quốc đã có một loạt những hành động gây hấn với Việt Nam tại vùng Biển Đông. Các hành động gây hấn của Trung Quốc đã tạo ra cái làn sóng phản đối, không những tại Việt Nam mà còn ở tất cả những nơi có cộng đồng người Việt trên thế giới. Như vậy, dạ thưa ông, người Việt tại Hoa Kỳ thì đã có phản ứng như thế nào trước những cái hành vi đó của Trung Quốc?
Dạ thưa, có lẽ người Việt ở nước ngoài cũng phản ứng một cách mạnh mẽ không khác gì đồng bào ở trong nước. Đặc biệt là nước Mỹ là cái nơi mà có nhiều cái trung tâm dân cư Việt Nam ở, như là ở miền Bắc, miền Nam, California, hay là ở vùng thủ đô Washington. Ở tất cả những nơi đó, người Việt, đặc biệt là những người Việt tị nạn năm 75 cho đến gần đây đã tổ chức những cuộc biểu tình liên tiếp, như là họ đến cái tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco, rồi họ tổ chức trước cửa tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington. Lúc đầu người ta tổ chức vào cái ngày cuối tuần, là những cái ngày mà có thể tụ họp được đông người, nhưng mà đó là những cái ngày mà những cái cơ quan ngoại giao của chính phủ Trung Quốc họ đóng cửa, cho nên là có khi người ta tổ chức ở những ngày trong tuần để mà có thể gõ cửa và đưa những cái bản kiến nghị mà gửi cho chính phủ Trung Quốc. Thì đó là cái phản ứng của đồng bào ở vùng đông dân cư người Việt. Dư luận, báo chí người Việt ở nước ngoài đó thì chỉ trích Trung Quốc rất nhiều, nhưng mà họ cũng nhân dịp này mà chỉ trích cái chính sách ngoại giao của chính phủ Việt Nam đối với lại cái vấn đề Biển Đông và đối phó với lại Trung Quốc. Có một điều mà chúng ta nhận thấy hơi ngạc nhiên là cái dư luận của những sinh viên Việt Nam đi du học tại Mỹ thì rất là yếu. Có thể họ cũng đi tham dự những cái cuộc biểu tình ở trước cửa tòa tổng lãnh sự hay là tòa đại sứ Trung Quốc, nhưng mà không có một cái tiếng nói chính thức mạnh mẽ nào của cái giới sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ mà lên tiếng về những cái điều mà Trung Quốc mới gây hấn đối với lại Việt Nam ở ngay trong cái vùng thuộc cái chủ quyền kinh tế của nước mình.
Dạ thưa ông, ông có nói tới cái phản ứng của dư luận báo chí Việt ngữ, còn báo chí Mỹ thì đã có những cái bài viết như thế nào và những cái phản ứng như thế nào đối với cái trường hợp Trung Quốc gây hấn với Việt Nam?
Dạ, về dư luận dân chúng Mỹ phản ảnh qua báo chí đó, thì chúng ta thấy là chỉ những cái tờ báo rất lớn, báo đứng đắn và phát hành rộng lớn trên toàn quốc là họ chú ý đến cái tin tức loại này mà thôi. Còn nói chung, những cái dư luận mà của cái giới bình dân, của những cái đài truyền hình bình dân hay là của báo chí bình dân thì họ cũng không chú ý lắm. Đối với lại những cái tờ báo đứng đắn thì chúng ta thấy những cái tờ như là New York Times hay là Wall Street Journal hay là Washington Post và những cái blog chính trị của Mỹ đó, thì họ có viết những cái bài phân tích và bình luận về những cái biến cố gần đây nhất, tức là cái việc Trung Quốc cho những cái tàu hải giám đi cắt dây cáp của những cái tàu thăm dò đáy biển của Việt Nam, và có những cái tàu Trung Quốc đã dọa nạt đuổi ngư phủ của Philippines. Thì những cái biến cố đó được họ mang ra phân tích bình luận, và nhân dịp này họ nêu ra những cái quyền lợi của Trung Quốc cũng như là của Mỹ ở Biển Đông và nó xung khắc với nhau như thế nào. Thì đây là những cái bài phân tích nó có tính cách gọi là khách quan, có tính cách giáo dục cái dư luận cũng như là giáo dục các nhà chính trị ở Mỹ nhiều hơn là những cái bài bình luận có tính cách phản đối hay là ủng hộ gì cả. Cái dư luận của Mỹ nói chung là họ rất là đứng đắn trong cái chuyện này và họ không có đứng về một cái phe nào cả. Tuy nhiên, nói chung thì người ta đều cảnh cáo chính phủ Mỹ là phải coi chừng cái sự bành trướng của Trung Quốc ở trong vùng Biển Đông. Đó là cái dư luận phản ảnh ở trên những cái tờ báo lớn ở Mỹ.
Dạ, thưa ông, như thế thì chính quyền Mỹ nói chung thì đã có cái phản ứng như thế nào trong vấn đề Biển Đông hiện nay?
Thưa, có lẽ cái chính quyền Mỹ đó thì họ giữ một cái thái độ mà chúng ta có thể gọi là thái độ trung lập trong cái sự tranh chấp giữa Việt Nam với lại Trung Quốc. Chỉ có đối với Phi Luật Tân thì họ có cái thái độ tích cực hơn, là bởi vì giữa Phi Luật Tân với Mỹ có cái hiệp ước phòng thủ, hiệp ước về an ninh. Thì gần đây ông Ngoại trưởng Phi Luật Tân sang bên Mỹ thì ông ấy có nhắc nhở là Mỹ phải giúp Phi Luật Tân tân trang những cái vũ khí như là hải quân, bởi vì Phi Luật Tân sử dụng những cái vũ khí rất là cổ, cái tàu hải quân là từ thời đại chiến thứ hai. Thì trong cái cuộc gặp gỡ đó, bà Hillary Clinton có nói rằng Mỹ có cái trách nhiệm để bảo vệ Phi Luật Tân vì cái hiệp ước và sẽ nghĩ đến cái chuyện mà giúp Phi Luật Tân tân trang. Thì đó là cái phía Phi Luật Tân. Còn đối với lại Việt Nam đó, thì Mỹ có một cái thái độ phải nói là khá trung lập. Nghĩa là họ không có đứng hẳn về phía Trung Quốc, nhưng mà họ cũng không đứng về phía Việt Nam. Chỉ có một điều là người ta giữ cái lập trường mà bà Hillary Clinton đã nói từ tháng 7 năm ngoái ở Singapore. Người ta nhắc đi nhắc lại cái lập trường của nước Mỹ là chính phủ Mỹ coi cái việc giao thông đường biển ở trong cái vùng Đông Nam Á, tức là Biển Đông nước ta đó, chính phủ Mỹ coi đó là một cái quyền lợi quan trọng của họ. Thì cái lập trường đó bây giờ họ lại nhắc lại. Nhưng mà khi họ nhắc lại như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng họ không muốn có cái chuyện lộn xộn xảy ra. Tức là họ nhấn mạnh là không có dùng vũ lực, không có gây những cái xung đột bằng súng đạn ở trong cái vùng Biển Đông đó. Thì cái đó là một cái lập trường đối với quyền lợi nước Mỹ thì là rất là đúng đối với họ. Nhưng mà đối với Việt Nam thì có thể là không hoàn toàn mà thích hợp. Là bởi vì nếu cần mà phải chống cự lại những cái tàu nó đi cắt dây cáp của mình, thì người Việt Nam có thể sẽ dùng hải quân để mà chặn cái tàu của Trung Quốc. Nhưng mà đối với Mỹ thì chưa chắc cái điều đó người Mỹ họ đã ủng hộ. Cái điều thứ hai là chúng ta nên biết là cái quyền lợi của chính phủ Mỹ về lâu về dài thì nó lại phù hợp với lại quyền lợi của Việt Nam. Bởi vì chính phủ Mỹ vừa mới nhắc lại rằng về lâu về dài họ muốn bảo đảm cái vùng Biển Đông của nước ta đó làm cái vùng được tự do về vấn đề lưu thông. Và họ yêu cầu Trung Quốc là không có sử dụng vũ lực ở trong cái vùng này. Thì có thể nói là cái thái độ của chính phủ Mỹ nó có hai mặt. Một cái mặt ngắn hạn là họ giữ cái thái độ trung lập trong tất cả những tranh chấp gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà về mặt dài hạn thì cái quyền lợi chiến lược của họ là có thể phù hợp với Việt Nam, là bảo đảm cái vùng biển đông của Việt Nam không bị Trung Quốc kiểm soát. Mà hiện nay ai cũng thấy những cái bài phân tích ở trong báo chí của Mỹ, người ta cũng nhấn mạnh đến cái điểm là chính phủ Trung Quốc là tìm cách theo cái lối tầm ăn dâu, lấn từng bước một để mà chiếm lấy những cái quyền lợi mà làm chủ động ở trong cái vùng biển đông nước ta, mà đặc biệt là đối với hai nước là Việt Nam và Phi Luật Tân. Nếu mà Trung Quốc làm cho hai nước đó yếu đi và không dám phản đối nữa, thì đó là cái điều mà chính phủ Mỹ họ có thể lo ngại về lâu về dài. Và trong cái chiến thuật đó thì Trung Quốc tìm cách là chỉ có nói chuyện riêng với từng quốc gia một chứ không có nói chuyện đa phương. Thì đó cũng là cái điều mà chính phủ Mỹ họ muốn tránh và họ thúc đẩy cái việc kết hợp những cái nước ở vùng Đông Nam Á để mà có một cái thái độ chung về cái vấn đề Biển Đông. Thì đó là cái thái độ của chính quyền Mỹ. Có thể nói là sau cái bài diễn văn của bà Hillary Clinton vào mùa hè năm ngoái đó, thì chính quyền Mỹ họ đã có một cái thái độ rất là tích cực tham dự vào vùng Biển Đông của nước ta, khác với lại cái chính quyền trước đây là họ chỉ chú ý đến những cái vùng Trung Đông như là Iraq, Afghanistan và bỏ rơi cái phía Đông Nam Á cho người Trung Quốc.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày. Ngoại trưởng Philippines đi thăm Trung Quốc vào lúc quan hệ song phương căng thẳng vì Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối bản kiến nghị yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc.
Bắc Kinh kiểm duyệt thông tin về tình trạng sức khỏe cựu chủ tịch Giang Trạch Dân.
Bắc Triều Tiên đã tìm cách mua chuộc Pakistan về công nghệ học nguyên tử.
Một thị trấn cách Tripoli 50 cây số rơi vào tay phe nổi dậy Libya.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gây hấn với Tòa Thánh Vatican.
Một phỏng vấn, dư luận Mỹ cảnh giác trước chiến lược tầm ăn dâu của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhà bình luận báo Người Việt, ông Ngô Nhân Dụng, phân tích từ California. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí tiêu điểm Việt Nam phải tạo thế liên hoàn mới ngăn chặn được Trung Quốc. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng.
Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002 một bản nguyên tắc ứng xử tại Biển Đông dựa trên luật biển, quyền giao thông tự do, bổn phận giải quyết xung khắc bằng thương lượng. Nhưng từ đó đến nay, đặc biệt là trong những tháng qua, Việt Nam và Philippines liên tục là nạn nhân của những hành động không thể xem là thân thiện của láng giềng phương Bắc trong âm mưu biến Biển Đông thành ao nhà. Thật ra, tham vọng của Trung Quốc không được bất cứ một quốc gia nào chấp nhận và có thể bị chặn đứng nếu gặp phải một thế trận liên hoàn. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng từ 3 năm trở lại đây, chính quyền Trung Quốc càng ngày càng hung hăng với tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Thái độ khiếm nhã của một viên tham tán Trung Quốc tại Philippines mới đây khiến Manila phải có phản ứng mạnh, không khác gì với phản ứng thiếu kiềm chế của Ngoại trưởng Dương Khiết Trì tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2010. Khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa đề nghị Hoa Kỳ làm trung gian giúp Việt Nam và Trung Quốc giải quyết xung khắc tại Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố cọc lốc, không ai có quyền can thiệp vào quan hệ song phương của các nước trong khu vực. Ngoại trưởng Trung Quốc còn để lộ thái độ mất bình tĩnh khi trả lời đồng nhiệm Singapore như sau. Trung Quốc là đại quốc, các nước khác là tiểu quốc, đây là một thực tế. Theo nhận định của chuyên gia Pháp François Danjou trên mạng ketsumshin.net, thì phản ứng trịch thượng của ông Dương Khiết Trì đã vô tình để lộ mục tiêu sâu xa của Bắc Kinh. Cùng lúc đó, một nhân vật của Ngoại giao Bộ Trung Quốc khẳng định, biển Hoa Nam là bộ phận sinh tử của Trung Quốc như Đài Loan và Tây Tạng. Cho nên, cách hành xử mà giới phân tích quốc tế gọi là trịch thượng của Trung Quốc tại Biển Đông chỉ nhằm mục tiêu lâu dài là lấn chiếm biển đảo chung quanh cho đến tận Indonesia và Malaysia. Hành động ngang ngược gửi tàu ngư chính, trấn áp hù dọa ngư dân trong vùng, nhiều lần gây đổ máu cho dân đánh cá Việt Nam, đã hơn một lần đụng phải phản ứng mạnh của hải quân Malaysia phải quay đầu bỏ chạy. Ở Biển Bắc, Trung Quốc luôn luôn binh vực và làm ngơ trước những hành động gây hấn của Bình Nhưỡng. Trên biển, hải quân Hàn Quốc nhiều lần phải chặn bắt tàu cá Trung Quốc xâm nhập duyên hải của mình. Bắc Kinh cũng rất hung hăng trong cách cư xử với Nhật Bản trong vụ tàu cá của Trung Quốc cố tình va chạm vào tàu tuần duyên của Nhật trong vụ điếu ngư Senkaku, tạm ngưng mọi tiếp xúc cấp cao, triệu đại sứ Nhật lúc nửa đêm, ngưng sản xuất đất hiến bán cho Nhật Bản, vân vân. Ở phía Nam, Trung Quốc còn ngang nhiên ra lệnh cấm đánh cá để gọi là bảo vệ nguồn thủy sản hàng năm từ tháng 5 đến tháng 8 vào đúng lúc mùa cá của ngư dân Việt Nam. Âm mưu lấn chiếm toàn khu vực bằng chiến thuật tầm ăn dâu của cường quốc mạnh nhất khu vực không che giấu được dân chúng các nước trong vùng. Trong bối cảnh này, thì những nước yếu như Việt Nam phải làm gì? trong lịch sử thế giới hiện đại có một trường hợp cụ thể chứng minh là tinh thần yêu chuộng độc lập và tự do bao giờ cũng hiệu quả hơn sức mạnh của cơ giới và cường quyền. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ, nhắc đến tham vọng thống lĩnh thế giới của Đảng Cộng sản Liên Xô đã từng bị chặn đứng. Bài học này có thể giúp cho Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, từ khi Trung Quốc đưa ra bản đồ đường lưỡi bò, những tuần lễ gần đây thì tình hình ở tại Biển Đông vô cùng căng thẳng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vẫn khẳng định là Trung Quốc là một sức mạnh bảo vệ hòa bình và cái quyền lợi sinh tử của Trung Quốc ở tại Biển Đông không gây tác hại gì cho đến giao thông hàng hải. Thưa giáo sư, thì thực sự là ý đồ của Trung Quốc như thế nào trong cái tham vọng này?
Nhìn về những lời tuyên bố và những cái hành động của Trung Quốc, chúng ta thấy là mục tiêu của Trung Quốc khá rõ rệt. Trung Quốc muốn kiểm soát càng nhiều càng tốt cái gọi là cái biển Trung Hoa vì cả hai cái lý do chiến lược và kinh tế. Còn về biện pháp để thi hành thì Trung Quốc áp dụng song hành chính sách là chia địa trị, một cái kia là tầm thực, tức là dần lần lẫn dần dần cho khi bị chặn lại giống như Liên Xô ngày trước thì mới thôi. Còn cái câu mà nói của ông Hồng Lôi đó thì là ông nói là không phải, tôi không nghĩ là cái quyền lợi, bởi vì ông trong cái cuộc thảo luận đó, thì ông một ông học giả Trung Quốc đó, ông Hảo Su Su Hào đó, thì ông đã nói rằng chia ra hai cái, với quyền lợi cốt lõi tức là quyền lợi nó liên hệ đến Đài Loan và Tibet, còn cái quyền lợi của Biển Đông họ là quyền lợi là sovereign right, tức là quyền lợi cho quốc gia đó, thì ông bảo trong cái quyền đó, quyền chủ quyền đó, thì có thể gác lại một bên để tranh chấp được. Thì đó là một cái bước lùi để có thể thảo luận.
Về lâu về dài thì Trung Quốc thật sự có muốn biến Biển Đông thành ao nhà không, thưa giáo sư? Và với âm mưu mà đưa như là Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố với Lê Duẩn là sẽ có một cái cuộc Nam Tiến, tức là kiểm soát cả Đông Nam Á vì Trung Quốc toàn là nông dân nghèo.
Đó là chuyện ngày xưa, thời Mao Trạch Đông thôi, bây giờ nó thay đổi nhiều lắm rồi. Còn về cái ý đồ của Trung Quốc thì tôi đã nói ban nãy, tức là càng chiếm được nhiều thì càng tốt, cứ lấn dần cho đến khi bạn chặn lại thôi.
Thưa giáo sư, trong khi đó thì về phía Việt Nam, nếu mà nhìn những cái cuộc biểu tình của dân chúng trong nước, cái thái độ, cái phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam, thì cái điều này có thể cho suy đoán rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang lãnh đạo Việt Nam đó sẽ trông cậy vào sức mạnh nào để chống lại cái mối đe dọa của phương Bắc, thưa giáo sư?
Bây giờ chúng ta thấy là người ở Việt Nam họ đương cố tìm cách là cần sức dân đó. Cái là Việt Nam ấy là một cái nước mà nhỏ ở cạnh một nước lớn, nhất là láng giềng của mình. Thì mình muốn chống lại họ thì luôn luôn họ tìm cách áp lực mình. Còn muốn giữ độc lập thì phải cần có tổng hợp của hai sức mạnh. Sức mạnh thứ nhất là sức mạnh nội bộ, có nghĩa là phải có sự đoàn kết và đồng lòng trong nước. Và sức mạnh bên ngoài qua sự hỗ trợ của đồng minh của mình, đó là hai cái điều quan trọng.
Tại Biển Đông thì cũng trong cùng thời gian qua, thì một cái nước trong cái hoàn cảnh gần giống như Việt Nam là Philippines. Philippines đã có những cái động thái rất là cụ thể của quân đội và những cái lời tuyên bố rất là mạnh mẽ của chính phủ. Với tư cách là một chuyên gia thì giáo sư đánh giá cái phản ứng của Philippines như thế nào?
Phản ứng Philippines là tôi thấy là mạnh mẽ hơn trước. Mạnh mẽ hơn trước và họ căn cứ và họ đòi hỏi Mỹ, họ vận động cái hiệp ước quân sự của họ với Mỹ để buộc Mỹ phải dính vào chuyện đó. Thì cái ông đại sứ Mỹ ở Philippines cũng nói là ủng hộ hoàn toàn lập trường Philippines, vì thế vì thế vật phải đứng mạnh để có thể giữ được cái chủ quyền của mình.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đi sang Lào thăm hữu nghị là cái chuyến xuất ngoại đầu tiên của tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì ở trong nước, trên mạng có nhiều cái bài nhận định rằng tại sao không đi qua Philippines để mà liên kết với Manila. Thưa giáo sư, thì Việt Nam có thể liên kết hay ít ra phối hợp với Manila để ngăn chặn Trung Quốc hay không? Đây có phải là một cái thế mà cần phải làm không, thưa giáo sư?
Trước hết là cái việc mà ông Tổng bí thư đi sang bên Lào đó, thì không có nghĩa là Việt Nam không có cái người nào liên lạc với Manila được. Hai chuyện đó không có liên quyết gì với nhau cả. Thứ hai là về thái độ Việt Nam ấy, là bởi mình cần đồng minh, thì mình là trong khi Trung Quốc muốn tìm cách chia địa chỉ thì mình phải tìm cách đoàn kết với mọi người lại. Thì như vậy là nên phối hợp với càng nhiều nước ASEAN càng tốt, trong đó có cả Phi Luật Tân. Tức là phải vận động Phi Luật Tân là cái nước mà cũng có cái ảnh hưởng quyền lợi, cùng quyền lợi đó, phải vận động với Malaysia. Và nhất là cũng phải vận động với Indonesia là nước ASEAN lớn nhất trong Đông Nam Á và hiện nay đang làm chủ tịch khối ASEAN đó. Với lại phải vận động với cả Hoa Kỳ, một đối lực duy nhất của Trung Quốc. Ngoài ra là hai cái quốc gia mà rất quan tâm đến vấn đề đó là Ấn Độ và nước Nhật Bản. Những cái đó là cũng nước Việt Nam cũng cần phải vận động.
Tại cái hội nghị diễn đàn an ninh khu vực thì Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thông báo mua tàu ngầm của Nga. Thưa giáo sư, cái chuyện này đã được biết từ lâu, nhưng vì sao Việt Nam lại chọn Shangri-La để mà nhắc trở lại cái việc mà mua 6 chiếc tàu ngầm? Cái điều này có mang ý nghĩa ra sao thưa giáo sư?
Với cái thông báo đó, cái việc nhắc lại đó có lẽ là thứ nhất là chứng tỏ cái quyết tâm của phòng thủ của Việt Nam, quyết tâm tăng cường cái sức mạnh phòng thủ Việt Nam. Và thứ hai là minh bạch hóa chính sách quốc phòng, chỉ có tính cách tự vệ của Việt Nam mà thôi.
Theo giáo sư thì Việt Nam có thể trông cậy vào Nga như là thời chiến tranh lạnh được không? Theo giáo sư thì nước Nga của Putin hiện nay có thiết tha gì với Hà Nội không ạ?
Họ chỉ có thể trông cậy một phần nào về ủng hộ chính trị và việc cái mua bán vũ khí với Nga thôi. Còn nước Nga của ông Putin có quan tâm đến Việt Nam chỉ vì cái quan hệ truyền thống đã có từ thời Liên Xô thôi. Nhưng mà Nga ngày nay không còn cả khả năng mà phóng chiếu cái sức mạnh quân sự của mình sang Á Châu như cái thời còn có cái quân cảng của Cam Ranh nữa.
Tóm lại là theo giáo sư, Việt Nam hiện nay cần phải liên kết với ASEAN và cần có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cũng có nhắc nhở Washington là nên gia tăng yểm trợ chính trị và quân sự cho ASEAN. Nhưng theo giáo sư, tại sao phản ứng của Hoa Kỳ có vẻ yếu ớt?
Phản ứng của Hoa Kỳ vừa phải và tùy trường hợp chứ tôi không thấy là yếu ớt. Phản ứng của Hoa Kỳ rất là rõ rệt đối với Nhật và Phi Luật Tân, tương đối mơ hồ hơn đối với Việt Nam. Nhưng mà không phải là không phản ứng, có một số những nguyên tắc mà Hoa Kỳ đã nói rõ rệt rồi. Hoa Kỳ không đồng ý với cái sự sử dụng bạo lực. Thứ hai là Hoa Kỳ không đồng ý với cái sự đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc về cái vấn đề vẽ cái bản đồ Biển Đông. Và thứ ba là Hoa Kỳ muốn các buổi giàn thiếp phải giàn thiếp bởi hòa bình thôi. Thì gần đây trong tuyên bố của Hoa Kỳ đã có từng đốn, nghĩa là không phải là chính phủ, nhưng phía ngoài thì hàng ngày có cái đứng mạnh mẽ hơn. Những người tui ở bên ngoài nhưng mà nó là đại diện cho quyền lợi của quốc hội. Thí dụ như ông thượng nghị sĩ Webb chống đối cái những cái đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc. Rồi thượng nghị sĩ Sưởng Ý McCain chúng ta nói là ông ấy nói là Trung Quốc như vậy là con đòi rất là quá đáng, không ai chấp nhận được cả. Thì thành ra cả bất cứ cả cái lập trường của Hoa Kỳ là lập đòi hỏi của Trung Quốc rất là quá đáng.
Trong những ngày qua thì những người mà quan tâm đến Việt Nam thường đưa ra những thí dụ ở trong lịch sử Việt Nam để mà xem tiền nhân Việt Nam đã có những cái sách lược gì đối đầu với Trung Quốc. Thưa giáo sư, nếu mà ngày hôm nay mình nhìn lại gọi là sách lược mà đối phó với Trung Quốc, Việt Nam có những cái ngõ ra như thế nào trước cái thế gồng kềm của Trung Quốc và những cái phương án đó ra sao?
Chuyện ngày xưa ngày nay khác rồi. Ngày xưa là cụ ra chỉ có vấn đề tranh chấp chỉ có Việt Nam và Trung Quốc thôi. Ngày nay thế giới đã toàn cầu hóa rồi, Trung Quốc không còn cứ một mình muốn làm gì thì làm như ngày xưa nữa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái tương quan lực lượng Việt Nam với Trung Quốc ngày xưa bây giờ cũng khác nhau rất nhiều rồi. Trung Quốc mạnh lắm, thành ra có một cái điểm mà lịch sử cho thấy là có cái giá trị là đối với một quốc gia đáng liền như vậy thì mình không nên gây hấn của họ một cách quá đáng. Nhưng mặt khác phải cố gắng làm mọi cách để giữ lấy cái chủ quyền của mình. Tức là một chính sách vừa mềm mà vừa rắn. Và muốn giữ được chủ quyền của mình thì trước kia thì mình chỉ còn xây dựng một sức mạnh của mình thôi, tự đoàn kết dân tộc. Còn về phương diện bây giờ đó, thì ngoài cái bản kết dân tộc thì có thể ủng hộ được cái công luận thế giới, cái sự đồng minh với các quốc gia khác. Thành ra bây giờ Việt Nam cái sự chọn lựa nó tương đối nó có nhiều hơn là ngày xưa.
Thưa giáo sư, thì hiện nay là gần như là tất cả các nước ở Á Châu, từ Ấn Độ ở bên phía Tây dọc xuống Đông Nam Á và ngược lên Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc dường như chỗ nào cũng không nhìn cái sức mạnh của Trung Quốc với cặp mắt thiện cảm. Thì thưa giáo sư, có thể liên kết một cái mặt trận chung như vậy được hay không? Đó có khả thi hay không ạ? Có làm cho Trung Quốc phải lùi bước hay không ạ?
Nói là cái mặt trận này thì nói nó gọi là chính thức quá, cái chuyện đó nó không có xảy ra đâu. Nhưng mà có nghĩa là đoàn kết với nhau, tức là tổ chức giữa nhau cùng lên tiếng và có cùng cái thái độ thì cái chuyện đó có thể có được. Thì chúng ta đã thấy có thái độ rồi không trong cuộc hội thảo lớn ở Biển Đông ấy. Thì chúng ta thấy ngay cả cái ông trong cái đoàn tổng thư ký của ASEAN, đại diện ASEAN không đồng ý cái đường lối của Trung Quốc có thể tạo ra những cái biến cố, những cái bất ổn cho bên vùng đó. Ấn Độ, Nhật Bản đều nói cả, ông Ấn Độ thì ông nói là ông xem hành động Trung Quốc ở Biển Đông thế nào để ông đối phó với Trung Quốc ở những nơi khác. Bởi vì nếu ông Trung Quốc mà cứ lấn chiếm như vậy thì hành động của ông không phải là hành động tốt. Thế thành ra cái sự mà gọi là lớn lên trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc thì đối với các quốc gia đáng nhẽ thì người ta đồng ý với, thì hiện nay người ta nhìn cái sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc cho đến giờ phút này với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông thì cái sự dậy đã không có tính hòa bình và có thể đe dọa đến cái trật tự ổn cố hòa bình thế giới.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thực ra thì Trung Quốc hoàn toàn không có đồng minh trong vụ tranh chấp này. Theo chuyên gia François Danjou thì mọi quốc gia trong khu vực đều cảm thấy rõ tham vọng của Trung Quốc là cội nguồn của tình hình căng thẳng hiện nay. Lập trường của Bắc Kinh không được bất cứ tổ chức nào, cơ quan quốc tế nào, kể cả Liên Hiệp Quốc công nhận. Ngay trong nội bộ Trung Quốc, lập trường nói trên cũng không có đồng thuận. Báo China Daily ngày 2 tháng 8 2010 đã đăng nhận định của một giáo sư quan hệ quốc tế Trung Quốc như sau. Khi xử lý những tranh chấp lãnh thổ thường được ví là quyền lợi sinh tử, không phải hiếm trường hợp nhiều nước chọn thái độ thỏa hiệp, và đôi khi chính các nước lớn phải chấp nhận nhượng bộ chủ quyền. Điều này không có nghĩa là hy sinh quyền lợi sinh tử. Hết lời dẫn, vấn đề là theo như thẩm định của một chuyên gia Trung Quốc khác là giáo sư Chu Phong, Đại học Bắc Kinh, thì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ quyết định Biển Đông là quyền lợi sinh tử. Nếu nhượng bộ, đảng sẽ gây một phản ứng bốc lửa trong thành phần dân tộc chủ nghĩa. Câu hỏi đặt ra là trước âm mưu và sức mạnh của Trung Quốc như vậy, chính quyền Việt Nam hiện nay có dứt khoát để cho người dân cùng tham gia bảo vệ đất nước hay tìm đủ mọi cách tinh vi nhất để ngăn chặn? Vận mệnh Biển Đông Việt Nam có tùy thuộc...
Bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, dưới tựa đề Kỳ nghỉ của ông Trang Su Chi tại đất nước của sự sợ hãi, tờ Le Figaro hôm nay thuật lại hoạt động đầu tiên mang ý nghĩa như là một trách nhiệm chính trị của nhà dân chủ Miến Điện, ông Trang Su Chi. Tờ báo cho biết, nhà ly khai Miến Điện nổi tiếng đã lặng lẽ thực hiện chuyến dã ngoại đầu tiên ra ngoài thành phố Rangoon dưới cái nhìn ngưỡng mộ của những người ủng hộ bà. Sau một thời gian dài, bà Aung San Suu Kyi bị cấm cố trong ngôi nhà hoang tàn ở Rangoon, sau các cuộc bầu cử giả mạo do giới tướng lĩnh tổ chức, những người nông dân hâm mộ giải Nobel Hòa Bình đã vô cùng xúc động nhìn thấy bóng hình mảnh mai của bà Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi chính là biểu tượng của sự thách thức đối với một chế độ mà họ căm ghét, niềm hy vọng vào một phép lạ có thể đến sau 60 năm cầm quyền của chế độ độc tài quân sự.
Nhà dân chủ tiêu biểu của Miến Điện đã chọn thung lũng Pa Gan, một trong các địa danh kiến trúc nổi tiếng thế giới, làm điểm đến trong chuyến đi ra ngoài Rangoon đầu tiên của bà kể từ khi lệnh quản thúc tại gia được dỡ bỏ vào tháng 11 năm ngoái. Trên cái nền của những ngôi đền cổ và đằng xa là những khu rừng thiêng, nơi cư ngụ của các phúc thần, sự hiện diện của bà Aung San Suu Kyi cho thấy bà vẫn luôn luôn là đối tượng của một sự ngưỡng mộ tuyệt đối.
Tuy nhiên, Le Figaro nhận định khả năng hành động của nhà dân chủ Miến Điện bị hạn chế. Trong 8 tháng vừa qua, ông San Suu Kyi đã tránh né đối đầu trực tiếp với tập đoàn quân sự giả danh chính quyền dân sự. Bà chỉ đụng đến các vấn đề ít nhạy cảm về chính trị hơn như môi trường hay sức khỏe. Nhưng tuy nhiên, nếu như nhà lãnh đạo dân chủ Miến Điện tự giới hạn mình trong phạm vi các hoạt động xã hội, thì uy tín chính trị của bà có nguy cơ bị giảm sút. Không muốn để bị bắt lại một lần nữa, ông San Suu Kyi đã tổ chức chuyến đi có nguy cơ cao này như là một cuộc nghỉ hè cùng với người con thứ, và bà từ chối không tuyên bố bất cứ điều gì trước công chúng. Tuy nhiên, hàng chục nhân viên an ninh chìm của chính quyền Miến Điện theo sát gót bà, hiểu rằng đây chính là một cuộc trách nhiệm chính trị đầu tiên của nhà dân chủ.
Le Figaro cho biết, lực lượng dân chủ Miến Điện dưới sự lãnh đạo của bà hiện nay đang bị tổn thất nặng nề, với hơn 2.000 người đang ở trong chốn lao tù. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thì đã bị giải thể từ tháng 9 năm ngoái. Tình hình này đòi hỏi nhà lãnh đạo phải tổ chức lại hệ thống quan hệ của bà.
Chính quyền Miến Điện ngay lập tức đã cảnh báo sẽ đàn áp ngay nếu có những cuộc tập hợp ủng hộ bà như trong quá khứ. Xin nhắc lại là năm 2003, hàng chục người ủng hộ nhà dân chủ ông San Suu Kyi đã bị tay chân của chính quyền phục kích giết hại. Đe dọa này không phải là lời nói suông, một cựu quan chức trong chính quyền Miến Điện đào thoát sang Hoa Kỳ khẳng định. Le Figaro kết luận, nếu như Miến Điện vẫn còn là một quốc gia bị nỗi sợ chi phối, thì các cư dân tại Pa Gan, nơi bà ông San Suu Kyi vừa thăm viếng, đã có thể vui sướng thưởng thức cuộc gặp gỡ của họ với người nữ tù nhân được yêu mến của đất nước trong nhà tù lớn ngay dưới bầu trời mênh mông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á với tựa đề Bắc Triều Tiên có nguy cơ đói, Lâm Mông được chú ý đến quốc gia Bắc Á nằm dưới sự thống trị độc đảng đang phải đối mặt với nạn thiếu lương thực trầm trọng.
Ngày 4 tháng 7 vừa qua, Liên hiệp châu Âu vừa tuyên bố hỗ trợ khẩn cấp một lượng lương thực thực phẩm trị giá 10 triệu euro cho Bình Nhưỡng nhằm giúp Bắc Triều Tiên đối phó với nạn thiếu ăn kinh niên đang trở nên đặc biệt trầm trọng. Các chuyên gia châu Âu có mặt tại Bắc Triều Tiên vào tháng 6 đã chứng kiến cảnh nhiều trẻ em suy dinh dưỡng và nhiều người phải ăn cỏ để sống. Khẩu phần lương thực cho một người giảm xuống chỉ còn 150 gram một ngày, tương đương với 1/5 nhu cầu tối thiểu.
Đợt trợ giúp mới này của châu Âu hướng đến khoảng 650.000 người Bắc Triều Tiên, là đợt đầu tiên kể từ khi châu Âu ngừng các hỗ trợ khẩn cấp vào năm 2008 để chuyển sang giúp các dự án phát triển. Được biết, hàng năm Bắc Hàn thiếu khoảng 1 triệu tấn lương thực, vào mùa giáp hạt hiện nay, cảnh thiếu ăn và đói ngày càng trở nên trầm trọng. Tuy nhiên, theo chính quyền Hàn Quốc, trên thực tế, Bình Nhưỡng có thể đang cố gắng xây dựng các quỹ dự trữ lương thực nhằm chuẩn bị lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành vào năm tới, và cũng là để chuẩn bị đối mặt với đợt trừng phạt mới của quốc tế nếu họ tiến hành thử vụ hạt nhân thứ ba. Những người chống lại việc viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên thì cho rằng các khoản viện trợ sẽ không tới tận tay người đói mà sẽ bị quân đội chiếm dụng. Ủy ban châu Âu cảnh báo nếu chuyện này xảy ra, việc cứu trợ sẽ bị ngừng lại ngay lập tức. Còn về phần Hoa Kỳ, tháng 5 vừa rồi, Washington đã gửi một nhóm chuyên gia tới Bắc Hàn để đánh giá tình hình tại chỗ, và Hoa Kỳ cũng không quyết định nối lại việc cứu trợ. Liên quan đến chính trị quốc phòng, tờ Liberation chú ý đến việc Đức bán 200 chiếc xe tăng Leopard cho Ả Rập Xê Út. Hành động này đã bị công luận và chính giới nước này chỉ trích dữ dội. Món hàng 200 xe tăng được chính phủ Đức bán thẳng cho Ả Rập Xê Út với 1,7 tỷ euro, không thông qua quốc hội. Sở dĩ chính phủ Đức bị chỉ trích là vì chính Ả Rập Xê Út hồi tháng 3 năm nay đã đưa binh sĩ cùng với xe thiết giáp sang nước Bahrain láng giềng để đàn áp phong trào phản kháng. Nhiều người lo ngại rằng Ả Rập Xê Út sẽ sử dụng các phương tiện này để đàn áp các cuộc phản kháng dân chủ ở trong nước. Một chuyên gia về quân sự cho biết, chiếc xe tăng Leopard 2 rất phù hợp với việc chấn áp các cuộc nổi dậy. Trong khi nhiều nhà chính trị Đức nhận định rằng việc bán xe tăng cho Ả Rập Xê Út là bất hợp pháp, vì kể từ năm 2002, theo quy định của chính phủ Đức, Đức không có quyền xuất khẩu vũ khí đến các khu vực bất ổn định trên thế giới. Tuy nhiên, tờ báo Đức có xu hướng bảo thủ. Die Welt thì khẳng định Đức làm như vậy là để giúp nước này tự vệ trước Iran. Còn Riyadh thì cho rằng nếu Đức không bán, Ả Rập Xê Út cũng sẽ mua vũ khí từ Nga. Về kinh tế quốc tế, phụ chương kinh tế của tờ Le Figaro hôm nay đưa lên trang nhất hàng tựa các công ty thẩm định tài chính ở ghế bị cáo. Việc công ty Moody hạ liền 4 điểm đối với Bồ Đào Nha khiến cho chính giới châu Âu phẫn nộ. Việc hạ điểm đối với khả năng thanh toán nợ của chính phủ Bồ Đào Nha rơi đúng vào lúc nước này vừa thông qua chương trình thắt lưng buộc bụng mới. Le Figaro đánh giá đây là một cú sốc. Với đánh giá tiêu cực về Bồ Đào Nha, hàng loạt chỉ số chứng khoán tụt hẳn xuống, đồng euro tăng đà mất giá so với đô la. Theo một chuyên gia ngân hàng Pháp, thật ra tình trạng của Bồ Đào Nha không đến nỗi tồi tệ như vậy trong 3 tháng trở lại đây. Thế mà 3 tháng trước đó, Moody cũng chỉ hạ Bồ Đào Nha xuống có 1 điểm. Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng cần phải đập tan sự cai trị độc đoán của các công ty thẩm định tài chính và hạn chế ảnh hưởng của chúng, từ ngữ trong nguyên văn. Phản ứng dữ dội nhất của châu Âu đến từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ngày hôm qua, ông José Manuel Barroso cho biết châu Âu cần phải tạo ra một cơ quan thẩm định độc lập. Đồng thời ông buộc tội 3 công ty thẩm định tài chính chủ yếu đã cố tình chống lại châu Âu. Về phần chính phủ Bồ Đào Nha, không có gì ngạc nhiên lắm khi Thủ tướng Pedro Passos Coelho nhận xét đánh giá tài chính của Moody chẳng khác gì một cú đấm vào giữa bụng đối với nước này. Đánh giá này đã không hề tính gì đến sự đồng thuận chính trị rộng rãi để ủng hộ cho chương trình cải cách của chính phủ Bồ Đào Nha. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả theo dõi chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Thanh Hà giới thiệu vở kịch Le Suicide của Nicolai Erdmann bị cấm ở Liên Xô trước đây.
Cuộc sống muôn màu.
Le Suicide, vở kịch bị cấm dưới chế độ Liên Xô, dùng vách đá của khu Bun Bung cách thành phố Avignon khoảng 15 cây số để làm nền, mượn vầng trăng làm ánh sáng và tiếng ve sầu để dạo nhạc, đạo diễn Patrick Pino đêm qua đã thành công trong buổi khai mạc liên hoan kịch nghệ sân khấu Avignon 2011. Khán giả đã rất nồng nhiệt đón nhận vở hài kịch Le Suicide, kẻ tự vẫn của nhà văn người Nga Nikolai Erkman do đạo diễn Patrick Pino dàn dựng. Sáng tác vào năm 1928, thế nhưng mãi cho đến khi nhắm mắt vào năm 1970, thì tác giả vẫn chưa một lần được trông thấy vở kịch thứ nhì và cũng là vở kịch cuối cùng của ông được dàn dựng. 12 năm sau, khi ông qua đời thì Le Suicide mới được đưa lên sân khấu lần đầu tiên và phải đợi thêm 5 năm nữa, tức là đến năm 1989, thì Kẻ tự vẫn mới được in thành sách. Bộ máy kiểm duyệt của đất nước Liên Xô dưới thời đại Stalin đã cấm phổ biến tác phẩm này dưới mọi hình thức. Le Suicide kể lại câu chuyện rất tầm thường, đó là câu chuyện của Semyon Postsekhanikov. Nửa đêm thức giấc, hắn đói bụng và chỉ đòi ăn xúc xích, chẳng ngờ là chỉ vài giờ sau đó hắn bị đẩy đến cận kề cái chết. Vợ hắn là Maria, khi bị đánh thức thì đã cào nhào vì bị quấy rầy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ chồng hắn cãi nhau, hắn bỏ đi và thế là Maria hoảng sợ, chồng chị đi đâu? Mặc cảm tội lỗi của một anh chàng thất nghiệp, phải sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của vợ, phải chăng đang đẩy Semyon vào thế đường cùng và cái chết là lối thoát duy nhất đối với hắn hay sao? Maria cầu cứu láng giềng, chị huy động cả khu nhà tập thể để ngăn Semyon kết liễu cuộc đời. Những ông bà hàng xóm tốt bụng chẳng những đã không ngăn cản Semyon Postsekhanikov tự sát mà họ còn muốn dùng cái chết của một công dân nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết để nhờ một kẻ đã chết nói lên những điều mà người còn sống chỉ dám suy nghĩ. Nhưng có thực là Semyon muốn tìm lấy cái chết để giải thoát cho mình hay chăng? Hắn tự nhủ, ở những thời đại khác thì có những người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì một lý tưởng. Còn hắn, Semyon Postsekhanikov, một công dân của đất nước Liên Xô, hắn chết để bảo vệ cái gì? Tại một đất nước mà một trong những nhân vật của vở kịch được Erkman sáng tác đã định nghĩa như thế, thì đủ hiểu là tác giả muốn nói lên điều gì ở vào cuối thập niên 20, đầu thập niên 30, thế kỷ trước. Đến đây thì khán giả hiểu rõ vì sao Le Suicide đã kết liễu sự nghiệp sáng tác của nhà soạn kịch người Nga Nikolai Erkman. Bằng một ngôn ngữ hài hước và qua nhân vật Semyon, Erkman đã đối chiếu cá nhân với tập thể để nói lên tất cả những gì phi lý nhất trong một guồng máy mà ở đó người ta tin tưởng rằng chỉ cần một vị lãnh tụ tối cao để làm nên tất cả, kể cả việc có thể suy nghĩ dùng cho tập thể. Gần 20 diễn viên trong đoàn kịch của Patrick Pino đã thể hiện vở kịch một cách hết sức tài tình và tinh tế để tặng cho khán giả Avignon những chuỗi cười sảng khoái trong buổi diễn đầu tiên của chương trình chính thức liên hoan năm nay. Thanh Hà, Avignon, RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là chuyên mục tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo và Thanh Hà biên soạn. Xin cảm ơn quý vị thính giả và đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trên các băng tần như thường lệ.